Nam Dương kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình podcast của saigonnhonews.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài Hồ sơ Twitter có gì mà phải ầm ĩ của tác giả Hiếu Chân. Vài ngày gần đây, dư luận ở Mỹ nóng lên với cái gọi là hồ sơ Twitter, Twitter File, do ông chủ mới của mạng xã hội này là tỷ phú Elon Musk công bố. Nhiều người thuộc giới bảo thủ nhận định đó là bằng chứng cho thấy mạng xã hội Twitter và các công ty công nghệ lớn Big Tech nói chung đang tước đoạt quyền tự do ngôn luận rất quý giá của người Mỹ. Cựu Tổng thống Donald Trump thậm chí còn cho rằng việc đàn áp tự do ngôn luận như vậy là căn cứ đủ để chấm dứt một phần hiến pháp Hoa Kỳ và khôi phục chức tổng thống cho ông ta. Thực hư thế nào? Cái gọi là Twitter Files là đứa con tinh thần của ông Elon Musk. Ông Musk nói ông muốn cho mọi người thấy điều gì thực sự đã xảy ra trong hậu trường liên quan tới các quyết định kiểm duyệt nội dung tại Twitter trước khi ông ta mua nó vào tháng 10. Ông Musk đã giao cho ba nhà báo độc lập, Matt Taibbi, Gary Weiss và Michael Sullenberger, lục lọi các tài liệu nội bộ, các biên bản thảo luận giữa các nhà quản lý công ty để làm rõ quá trình ban hành các quyết định gây tranh cãi của Twitter, chẳng hạn như quyết định cấm cửa cựu Tổng thống Donald Trump vào tháng Giêng 2020. Song song với việc công khai những tài liệu nội bộ, thường không bao giờ được các công ty công bố, ông Musk liên tục khẳng định rằng ông muốn Twitter trở thành thánh địa cho tự do ngôn luận. Ông chỉ trích các quyết định của ban quản lý Twitter trước đây về kiểm duyệt nội dung, và ông cho khôi phục một số danh khoản từng bị Twitter cấm, chẳng hạn như danh khoản của ông Trump, của dân biểu cực hữu Marjorie Taylor Greene. Nhưng ông Musk cũng có chính sách kiểm duyệt riêng của mình. Danh khoản Twitter của nghệ sĩ nhạc rap nổi tiếng Jay, trước đây được gọi là Kanye West, đã được ông phục hồi nhưng cũng lại bị ông Musk cấm chưa đầy 2 tuần sau đó. Có gì trong các Twitter Files? Twitter Files gồm hàng ngàn tài liệu nội bộ, điện thư, tin nhắn, văn bản, trao đổi giữa các nhân viên quản lý của Twitter về những chính sách của công ty. Cho đến nay đã có 5 phần Twitter Files được phát hành, mỗi phần tập trung vào một sự kiện trong chính sách kiểm duyệt của Twitter. Twitter Files phần 1 tập trung vào các quyết định xung quanh tin tức về tài liệu được tìm thấy trong cái được cho là máy tính xách tay của Hunter Biden, con trai Tổng thống Joe Biden. Phần 2 nêu bật cách Twitter sử dụng các công cụ điện toán để làm giảm khả năng hiển thị của một số danh khoản. Phần 3 tập trung vào việc bàn bạc để đi đến quyết định loại bỏ Trump khỏi Twitter sau cuộc tấn công ngày 6 tháng Giêng vào điện Capitol. Phần 4 bổ sung chi tiết về việc Twitter loại bỏ Trump. Phần 5 cung cấp thông tin về quyết định của Twitter về việc cấm Trump. Twitter Files 3, 4 và 5 trình bày khá đầy đủ các cuộc tranh luận giữa các giám đốc điều hành của hãng về vấn đề liệu ông Trump có vi phạm chính sách nội dung của công ty hay không sau khi đăng một số tweet sau vụ tấn công ngày 6 tháng Giêng. Phần 2 làm sáng tỏ các công cụ mà Twitter sử dụng để xử lý các danh khoản hoặc tweet vi phạm chính sách vào một thời điểm nào đó, chẳng hạn như hạn chế khả năng hiển thị của một tweet hoặc người dùng. Barry Weiss, một trong ba nhà báo được Musk cung cấp tài liệu, đã đăng tweet rằng các quyết định chủ động hạn chế khả năng hiển thị của toàn bộ danh khoản hoặc thậm chí các chủ đề thịnh hành đã được thực hiện trong bí mật mà không thông báo cho người dùng. Hầu hết các danh khoản được ông Weiss dẫn chứng ra đều gắn liền với những tiếng nói bảo thủ. Chiếc máy tính của Hunter Biden. Twitter Files phần 1. Phần được chú ý nhất cho thấy cuộc thảo luận để đi tới quyết định của công ty liên quan tới thông tin về cái gọi là chiếc máy tính xách tay của Hunter Biden. Tháng 10 2020, tức là ngay trước cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, tờ New York Post thuộc cánh bảo thủ đăng bài cho biết một chiếc máy tính xách tay được cho là của Hunter Biden đã bị bỏ lại tại một cửa hàng sửa chữa máy tính ở Delaware và được chủ tiệm cung cấp cho FBI. Tài liệu trong ổ cứng của chiếc máy được cho là có liên quan tới công việc làm ăn của Hunter Biden tại Ukraine và hành vi tạo điều kiện để phía Ukraine tiếp cận được cha của ông ta, lúc đó là phó tổng thống trong chính quyền Obama. Vào thời điểm đó, cả Twitter và Facebook đều tìm cách hạn chế sự lan truyền của câu chuyện vì lo ngại về tính chất xác thực, về nguồn phát tin và vì chính sách chống lại việc sử dụng các tài liệu bị đánh cắp. Nhưng chỉ sau một ngày, Twitter đã đảo ngược hướng quyết định đó và sửa đổi chính sách của mình về các tài liệu bị đánh cắp. Các cuộc thảo luận nội bộ cho thấy các giám đốc điều hành của Twitter đã bối rối và đôi khi không đồng ý với nhau về quyết định ngăn chặn câu chuyện. Tranh cãi về cách xử lý tình huống của Twitter đã được đưa tin rộng rãi vào thời điểm đó. Trong trường hợp câu chuyện của New York Post về máy tính xách tay của Hunter Biden, nhà báo Matt Taibbi đã viết rằng các tài liệu nội bộ cho thấy Twitter đã thực hiện các bước phi thường để ngăn chặn câu chuyện, xóa các liên kết và đăng cảnh báo rằng nó có thể không an toàn. Họ thậm chí còn chặn đường truyền của nó qua tin nhắn trực tiếp, một công cụ cho tới nay chỉ dành cho các trường hợp nghiêm trọng, ví dụ như nội dung khiêu dâm trẻ em, ông Taibbi viết. Tuy nhiên, Ông nhấn mạnh các quyết định của Trudeau là kết quả cuộc thảo luận trong giới quản trị công ty, chứ không phải do áp lực của chính phủ Hoa Kỳ, lúc đó còn dưới quyền Tổng thống Donald Trump. Không có bằng chứng nào mà tôi thấy về bất kỳ sự tham gia nào của chính phủ vào câu chuyện máy tính xách tay của Hunter Biden. Tabby cũng lưu ý rằng, Trudeau đôi khi nhận được yêu cầu xóa các tweet từ các nhân tố có liên quan và rằng các yêu cầu đến từ cả hai bên, nghĩa là đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ. Elon Musk đã phản ứng ra sao? Ông Musk đã quảng cáo Trader File cho vô số người theo dõi danh khoản của mình và ông nhấn mạnh đây là bằng chứng cho thấy Trader đã đàn áp quyền tự do ngôn luận. Chẳng hạn với tweet của Tabby rằng các nhân tố có liên quan đã liên lạc với Trader để yêu cầu xóa các tweet. Ông Musk viết, nếu điều đó không vi phạm tu chính án thứ nhất của hiến pháp thì là cái gì? Tuy nhiên, như các chuyên gia đã chỉ ra, tu chính án thứ nhất bảo vệ người dân Hoa Kỳ khỏi sự xâm phạm của chính phủ đối với quyền tự do ngôn luận của họ. Nó không bắt buộc các công ty tư nhân như Trader phải cho phép tự do ngôn luận. Đó là lý do tại sao các công ty như Trader, Facebook và các diễn đàn khác có thể thực thi việc điều độ nội dung và kiểm duyệt những gì xuất hiện trên nền tảng của họ. Sau khi một số người dùng Trader chỉ ra rằng, trên thực tế, hành vi của Trader không vi phạm tu chính án thứ nhất, Musk đã trả lời. Trader tự hành động để ngăn chặn quyền tự do ngôn luận không phải là vi phạm tu chính án thứ nhất, mà hành động theo lệnh của chính phủ mà không có sự xem xét tư pháp là đàn áp tự do ngôn luận. Tuy nhiên, Trader Files dường như không cho thấy rằng chính phủ đã ra lệnh cho Trader, chỉ công ty đã nhận được yêu cầu từ cả hai bên và đôi khi cũng đã tham khảo ý kiến của FBI và các cơ quan khác. Ông Trump với Trader Files. Phản ứng tai tiếng nhất cho đến nay đến từ cựu Tổng thống Donald Trump, người đã tuyên bố các tài liệu nội bộ của Trader cho thấy nên chấm dứt hiến pháp Hoa Kỳ. Những bình luận của ông được đưa ra trên nền tảng truyền thông xã hội bảo thủ Truth Social, ngay lập tức bị các đảng viên Dân Chủ lên án và một số đảng viên Cộng Hòa chỉ trích. Mặt khác, cựu giám đốc điều hành và nhà sáng lập Trader Jack Dorsey đã viết trong một bài đăng trên blog rằng Trader Files cho thấy công ty này không có mục đích xấu hoặc chương trình nghị sự ẩn giấu. Mọi người đều hành động theo thông tin tốt nhất mà chúng tôi có vào thời điểm đó, ông Dorsey nói thêm. Những người khác nói rằng Trader Files là cường điệu và không khách quan. Một số danh khoản cánh tả cũng đã bị Trader cấm. Nhưng Trader Files được phát hành cho tới nay vẫn chưa tiết lộ những cuộc thảo luận hoặc ra quyết định xung quanh các lệnh cấm đó mà chỉ xoáy vào các danh khoản cánh hữu. Ông Musk lên án hoạt động kiểm duyệt nội dung của những nhà quản lý trước ông ở mạng Trader và giải tán bộ phận theo dõi nội dung các bài đăng trên mạng xã hội này. Nhưng bản thân ông cũng đưa ra các chính sách và hoạt động kiểm duyệt nội dung riêng, dạch ra một ranh giới về những gì được phép và không được phép đăng trên Trader. Chỗ khác nhau chỉ là những tiêu chuẩn của ông ta thì không giống với những người tiền nhiệm và không giống với các mạng xã hội phổ biến khác mà thôi. Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast của saigonnhỏnews.com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.